chương 3 Tận hiếu cùng xuất gia. Hòa thượng từ năm 18 tuổi đến 23 tuổi. Từ năm 1935 đến năm 1940. 26. Chăm sóc mẹ bên giường bệnh. Lúc hòa thượng 17 tuổi, mẹ ngài bị bệnh nằm liệt trên giường. Phận làm con, hòa thượng vừa dạy học vừa săn sóc mẹ. Ngài đã tuyệt thực đến 36 ngày, hy vọng với lòng chí thành khẩn thiết, cảm ứng đạo giao khiến cho mẹ ngài sớm được bình phục. Hòa thượng kể:
"这个之后，我母亲呢，就有了病。" 有了病，我一边教书啊，一边就服侍我母亲的病。
Từ lúc mẹ tôi bị bệnh, tôi vừa dạy học vừa hầu hạ chăm lo cho bà. Mẹ tôi bị bệnh nằm liệt giường hơn nửa năm. Tôi không biết bà bị bệnh gì. Bà không đi được, cũng không thể trăn trở thân thể, nên lâu ngày thân có mùi hôi. Tôi tuy là con trai, nhưng trong nhà không còn ai có thể săn sóc cho bà. Cho nên từ việc trở mình đến tiểu tiện của bà đều do một tay tôi làm lấy. Phải chăng lúc đó tôi làm những việc này một cách miễn cưỡng? Không phải, tôi đã tận hết sức mình, một lòng chăm sóc cho bà. Lúc đó tôi đi khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi để chữa bệnh cho mẹ, nhưng cũng không trị được. Năm 18 tuổi, tôi thường hay tuyệt thực. Có khi không ăn 7 ngày, có lúc 18 ngày, thậm chí đến 36 ngày. Như vậy mà vừa dạy học, vừa tuyệt thực. Tại sao tôi phải nhịn đói như vậy? Bởi tôi hy vọng với lòng cầu nguyện chí thành khẩn thiết của tôi sẽ cảm ứng đạo giao cho mẹ sớm được phục hồi. 27. Vì mẹ cầu thuốc. Ngoài việc tuyệt thực cầu cho mẹ ngài mau hết bệnh ra, ngài còn đi khắp nơi thỉnh mời lương y về trị bệnh cho mẹ. Hòa thượng nghe nói ở Bối Ấm Hà, nay là huyện Ngũ Thường, trấn Lạp Lâm, có một hồ tiên, tức hồ ly tinh, rất hiển linh, thường hay ban tặng thuốc men cho người bệnh. Nên hòa thượng cũng đến đó quỳ luôn 3 ngày 3 đêm, với lòng chí thành khẩn thiết cầu xin thuốc cho mẹ. Hòa thượng kể:
"有人呢，当时就传说呀，贝银河那儿有狐仙爷，能增益私药."
Lúc bấy giờ có người đồn rằng ở Bối Ấm Hà có một hồ tiên thường hay xem bệnh ban thuốc cho người rất linh nghiệm. Có người ở xa cả ngàn dặm cũng đến đó xin thuốc. Hồ tiên này có lai lịch ra sao? Đường lúc quân đội Nhật đóng quân ở đó, hồ tiên vốn ở trong doanh trại. Sau đó hồ tiên đuổi quân Nhật bỏ chạy hết. Y đuổi họ bằng cách nào? Không biết quân đội Nhật đã bắt ở đâu ra rất nhiều người Hoa, rồi dùng xe lửa đưa họ tới Bối Ấm Hà. Đến nơi, vừa mở cửa xe, người ta ùa ra, tức thì rớt vào chảo dầu sôi, bị chiên sống mà chết tức tưởi. Lúc đó, không biết có đến bao nhiêu người Hoa mà kể đã bị chết tươi một cách thảm thương như vậy. Có lẽ hồ tiên cảm thấy không vui khi thấy cảnh trạng ấy, nên liền biến thành một ông lão râu bạc phơ đến đấu với quân Nhật. Người Nhật thấy có một ông lão xuất hiện trong doanh trại, họ bèn cầm súng đuổi theo. Ông lão chạy vào kho đạn. Không bao lâu kho đạn bị nổ. Vì bị nổ tung 2 lần như vậy, nên quân Nhật biết không thể nào trú ở đó được nữa, và chỉ còn cách là rút binh thôi. Hồ tiên này có bản lãnh lớn thế đấy. Quân Nhật đi rồi, hồ tiên hiển hiện linh thiêng ban bố thuốc men. Bất luận người ở đâu xa tới cầu xin thuốc, họ chỉ cần dùng miếng vải đỏ phủ lên cái chén, rồi đến đó quỳ khấn nguyện. Sau mở vải đỏ ra xem thì thấy có thuốc hiện ra trong chén. Linh ứng như thế đấy. Tôi nghĩ nếu quả linh thiêng như vậy thì cũng nên đến đó để cầu xin thuốc cho mẹ. Tôi đến chỗ hồ tiên trong căn nhà trống, quỳ xuống cầu thuốc. Tôi quỳ cầu hết một ngày mà không có thuốc. Cầu qua hai ngày cũng không thấy thuốc. Tôi nói, tôi quỳ ba ngày, nếu cầu không được thuốc thì tôi không đứng dậy. Lúc đó trời lạnh mà tôi vẫn quỳ ở đó, mở vải ra xem, thấy không có thuốc. Tôi tiếp tục quỳ rồi lại dở vải đỏ ra coi thử, lại cũng không có thuốc. Tôi cứ thế quỳ hết ba ngày ba đêm. Tôi thầm nghĩ, phải chăng mình đã không thành tâm? Cũng không phải. Vậy chắc tại vì mình không có duyên với hồ tiên thôi. Bởi cầu không được thuốc nên tôi không cầu nữa. Bản thân tôi cũng biết về thuốc bắc nên tôi đến tiệm hốt thuốc cho mẹ tôi. Nhưng bà uống cũng không khỏi bệnh, và không bao lâu mẹ tôi qua đời. Mua chịu quan tài an táng mẹ. Tuy hoàn cảnh của hòa thượng bần cùng, nhưng ngài rất nhiệt tâm giúp đỡ người, thậm chí dạy học miễn phí. Sau khi mẹ ngài qua đời, ngài túng thiếu đến nỗi ngay cả quan tài cũng không có tiền mua, không đủ sức lo liệu đám tang cho mẹ. Hòa thượng không nỡ tẩm liệm bà mẹ suốt đời vất vả một cách sơ sài, nên với tấm lòng hiếu thảo, hòa thượng mua chịu được một cổ áo quan tài để an táng mẹ. Hòa thượng kể, khi xem chuyện Tam Quốc Chí đọc đến đoạn quan công bị người ta giết hại, tôi khóc luôn ba ngày. Tại sao tôi khóc? Vì tôi cảm thấy rất thương tiếc cho con người chánh nghĩa như quan đế công mà bị giết chết như thế. Nhưng khi mẹ tôi mất, một việc lớn như vậy mà tôi không rơi giọt nước mắt nào. Tại sao? Vì có lẽ tôi có khóc cũng không khóc ra tiếng. Vì tôi đã tận hết bổn phận mình lo cho bà. Tôi nói cho các vị nghe, lúc mẹ tôi mất, tôi ở ngay bên bà và trong túi tôi trống không, không có tới một xu. Lúc đó thật là bần cùng khốn khổ. Tôi mời các ông anh về nhà, họ đều không về. Chỉ có ông anh thứ ba là Bạch Ngọc Đường về. Tôi hỏi anh, mẹ đã mất rồi, chúng ta nên mua loại quan tài nào đây?
Ây da, hoàn cảnh chúng ta bây giờ mà lại có thể mua quan tài nổi sao? Chúng ta ngay cả cơm ăn còn không có tiền, sao có tiền mua quan tài chứ?
Vậy làm sao đây?
Lấy mấy tấm ván đóng thành cái hòm rồi đem đi chôn là xong.
Làm như vậy thật là không phải đối với mẹ. Bà sanh ra chúng ta có nhiều con trai con gái như vậy, đến lúc chết ngay cả một quan tài cũng không có, thật là không tốt chút nào. Dù tôi muốn mua quan tài nhưng một đồng xu cũng không có. Vậy phải làm sao đây? Tôi bàn tính với các anh. Các anh nhìn tôi nhìn các anh mà không có biện pháp gì. Tôi nói, các anh không có cách, hay là để em đi tìm các bạn của em xem sao. Rất may là bình thường tôi có một số bạn cùng nghiên cứu Phật Pháp với nhau. Tôi lại tham gia hội đạo đức, làm tổng khoa trưởng của hội đạo đức ở trấn Lạp Lâm, nên có quen biết một số người. Trong số đó có một người bán quan tài. Nên tôi liền đến trấn Lạp Lâm để mua chịu quan tài. Chủ tiệm quan tài họ Điền, người ta gọi ông là Điền Lão Ô. Tại sao gọi là Lão Ô, tức là con quạ? bởi vì cái miệng của ông rất hắc ám, chỉ thích chửi mắng người. Lúc trước ông ta là dân giang hồ, từng ngang dọc trên bờ dưới nước. Tôi đến chỗ đó, ông chủ bán quan tài biết tôi, hỏi:
"Chú tới mua quan tài hả?"
"Tôi không có tiền, ông có thể nào bán chịu cho tôi được không?"
"Được, tôi bán chịu cho chú đó. Tùy ý chú, muốn mua loại quan tài nào thì cứ việc lựa chọn đi. Lúc nào có tiền thì trả cho tôi cũng được."
Thế là tôi mua chịu được một cổ quan tài. Lúc ra về, ông chủ tiệm còn nói:
"Ngay cả tiền mua quan tài, chú cũng không có. Vậy nhất định là cũng không có tiền làm đám tang rồi. Tôi cho chú mượn thêm 300 đồng. Chú cầm lấy mà dùng. Chừng nào có tiền hãy trả lại cho tôi."
Ông ta lại cho mượn thêm 300 đồng. Lúc đó 300 đồng cũng khá lớn. Nếu so với tiền Hồng Kông thì cũng có khoảng 30.000 đồng để dùng. Vì lúc đó mua cái gì cũng rất rẻ. Đang thời đó tiền rất có giá trị. Bởi ông ta rất tin tưởng tôi. Tôi nói: "Dạ được." Bây giờ việc mua quan tài không thành vấn đề nữa. Nhưng tôi lại phải nghĩ cách đem quan tài về nhà. Lúc bình thường tôi thích giúp người. Cho nên đến lúc tôi lâm sự, tức được cảm ứng và có người giúp lại tôi. Hiếu thảo cảm động trời đất. Sau khi hòa thượng tẩn liệm cho mẹ xong, ngài chuẩn bị đưa đi mai táng. Vào tháng 3 cũng là lúc băng tuyết tan ở Đông Bắc, nên đường đi bùn lầy trơn trượt. Những người bà con bạn bè khiêng quan tài rất e ngại về con đường khó đi này. Lúc sáng sớm xuất quan, trời bỗng rơi tuyết lành phủ lên chỗ bùn lầy nước động. Dân làng tán thán rằng sự hiếu hạnh của hòa thượng đã cảm động được trời đất. Hòa thượng kể: "Vào ngày 19 tháng 3, tôi thiếu chịu một cổ áo quan và 300 đồng để chu tất tang lễ cho mẹ. Tôi đã thuê ban nhạc kèn trống, sắm sửa cơm và thức ăn đãi cho những người khiêng quan tài chuẩn bị ngày hôm sau tới nơi chôn cất. Chỗ tôi ở cách xa nghĩa địa khoảng 7-8 dặm, nhưng gặp nhầm lúc sông tan băng ở Đông Bắc theo con nước Hoa Đào, nên đường đi rất bùn lầy, người đi đường rất khó khăn." Ghi chú: ở Đông Bắc lúc giữa xuân hoa đào nở, mưa mùa xuân mới bắt đầu và nước sông cũng bắt đầu tan băng, khiến thủy triều chảy xiết cho nên gọi là nước hoa đào. Vào giữa đêm khoảng 2 giờ khuya, tôi nghĩ người ta khiêng quan tài mà đi đường không được thuận lợi thì phải làm sao đây? Lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện Phật, Bồ Tát phù hộ. Tôi nói: còn không có duyên với người, cũng không có duyên với trời. Nếu như chư Phật, Bồ Tát cùng Thượng Đế có thể rời tuyết lúc trời chưa sáng, khiến đường kết băng để cho dễ đi hơn. Tôi cứ vậy mà khẩn cầu, đợi đến lúc gà gáy hừng sáng, quả nhiên trời rơi tuyết. Nước động trên đường đều biến thành băng, trên băng lại phủ thêm tuyết dày đến một tấc. Cho nên mười mấy người khiêng quan tài đi không có gì là khó khăn và cũng không mệt lắm. Chúng tôi đến nghĩa trang lúc trời còn chưa sáng. Khi chôn cất xong cũng là lúc mặt trời lên, tuyết mới bắt đầu tan. Tôi nghĩ đây cũng là do cảm ứng đặc biệt của Phật Bồ Tát vậy. Thủ hiếu bên mộ mẹ. Tang lễ xong, hòa thượng nhắm mắt tĩnh tọa ngay bên mộ phần mẹ. Lúc đó ngài hoàn toàn buông xả tất cả, định chết đói tại mộ phần mẹ. Hòa thượng kể: lúc bấy giờ tôi chuẩn bị ở lại đó thủ hiếu. Lúc chưa mai táng mẹ tôi đã không nói cho ai biết rằng tôi muốn thủ hiếu. trừ tôi ra, còn các thân bằng quyến thuộc, anh chị ruột của tôi đều không ai biết chuyện thủ hiếu này. Tại sao? Vì tôi làm việc gì cũng muốn làm một cách chân thật, chứ không muốn đánh trống la làng đi rao truyền khắp nơi. Chờ đến khi đem mẹ đến mộ phần chôn cất xong, lúc đó tôi thật sự buông bỏ tất cả. Tôi cũng không tha thiết đến việc vay mượn tiền của người ta, rồi ngồi xuống ngay bên mộ phần không đi về. Người ta hỏi,
tại sao còn chưa chịu về?
Tôi muốn ở đây bầu bạn với mẹ tôi. Những người đưa tang nghe tôi nói kỳ lạ như vậy đều khuyên tôi nên về nhà. Bất cứ ai nói gì đi nữa, tôi cũng không nghe. Tôi ngồi trơ ra đó giống như không nghe biết gì hết vậy. Lúc đó trong tâm tôi cũng không thấy khó chịu, mà chỉ nghĩ, mẹ ơi, mẹ mất rồi, con nguyện ở đây cho có bạn với mẹ. Như vậy, dù mẹ chết rồi, cũng không cảm thấy cô đơn. Rồi tôi cứ ở lại đó thủ hiếu, đại khái là lúc tôi 19 tuổi. Ghi chú: mẹ của Hòa Thượng là Bạch Hồ Thị, người cao lớn, mặt dài, thường mặc một bộ đồ màu lam cũ rách. Bà ăn chay niệm Phật. Lúc bấy giờ trong nhà có 18 người đều ở chung trong một căn nhà, và nhà rất nghèo. Bà sanh được 8 người con, 5 trai, 3 gái, và Hòa Thượng là con út, và cũng là người duy nhất trong nhà được đi học. Lúc bà qua đời, trong nhà có hơn 10 người. Nhà nghèo đến độ hễ ăn buổi sáng là phải lo cho buổi chiều, thật không cách nào chu toàn tang sự. Cho nên Hòa Thượng đến trấn Lạp Lâm mua chiếu quan tài và mượn 300 đồng. Mẹ Hòa Thượng qua đời đúng vào lúc tiết Thanh Minh là ngày lễ quét mộ. Đường lộ sình lầy, bùn nhơ rất khó đi. Không ngờ sáng sớm ngày thứ hai, khí hậu đột nhiên trở lạnh, trời rơi tuyết nên đường lộ kết băng. Sáng sớm, các thân hữu đến nhà cô của Bạch Cảnh học để giúp đỡ. Có 24 người luôn phiên nhau khiêng quan tài, và họ đi nhanh tới phần mộ họ Bạch. Tại sao phải cần 24 người khiêng quan tài? Bởi quan tài có màu đỏ, bên trên có vẽ 24 đồ án hiếu tử để biểu thị lòng hiếu thảo của các người con. Chôn cất mẹ xong, Hòa Thượng lưu lại mộ phần của họ Bạch, không chịu về nhà. Thần hữu giúp đỡ ngài bằng cách dùng 3 cây gỗ làm chân 3 giá. Hai bên dùng rơm lúa cao lương dựng thành tấm phên. Hòa Thượng ở đó thủ hiếu. Hòa Thượng nhờ anh em kết nghĩa, Phan Nghĩa Chấn thay ngài hoàn trả vài trăm đồng tiền mua chiếu quan tài. Ở khu viên gia có một vị là Trương Hải Xuân. Ông nhớ lại chuyện Hòa Thượng thủ hiếu như sau.
Có lúc Hòa Thượng lấy thùng đi xách nước, thấy người, ngài cũng không nói chuyện. Nếu gặp người già hay trưởng bối, Hòa Thượng đã thiên với họ.
Đã thiên là lễ tiết của người mãn. Lúc Hòa Thượng thủ hiếu, danh hiếu của ngài truyền xa, người ta đều xưng gọi ngài là Bạch Hiếu Tử. Người ở cách xa cả trăm dặm như Mã Xuân Dương, Đường Ngọc Minh ở thôn Tây Hoàng Kỳ cùng chị dâu thứ ba của ngài thường thường đem cơm cho ngài. Tháng 11 năm 1994, Hòa Thượng ngã bệnh nặng được trị liệu ở Los Angeles, California. Con của người anh thứ ba ngài là Bạch Cảnh Học tới thăm và ở bên cạnh. Một hôm sáng sớm, Hòa Thượng bắt điện thoại của Phan Tú Dân gọi từ Harbin. Xong, Hòa Thượng nói với Bạch Cảnh Học, con có biết Phan Tú Dân không? Bà ta mới gọi cho ta đó. Bà là con của Phan Nghĩa Chấn. Lúc ta đi ngang qua nhà bà ấy, bà mới có 8 tuổi, nhưng rất biết chuyện. Hòa Thượng trầm giọng nói tiếp, lúc bà nội con chết, thọ 66 tuổi, ta đến tiệm quan tài ở trấn Lạp Lâm mua chiếu quan tài, lại mượn 300 đồng. Là Phan Nghĩa Chấn trả nợ tiền quan tài cho ta. Trải qua nhiều năm, ta không thiếu nợ ai gì cả, chỉ thiếu Phan Nghĩa Chấn 300 đồng. Nhưng ông ta đã qua đời lâu rồi. Nói xong, hòa thượng òa khóc nức nở. Thấy ngài thương tâm như vậy, Bạch Cảnh Học cũng khóc theo và quỳ xuống an ủi hòa thượng, nói:
Sư phụ, xin sư phụ đừng khóc nữa. Hãy chú ý vào thân thể, dưỡng bệnh là trên hết.